xa đi, bỏ lại vòng trời. Anh ra đi mang theo ngậm ngùi cánh đồng ơi, tổ quốc không gian, sông núi thân thương, bát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy, yêu không gian dâng quê đời này. Lướt ngàn mây những cánh chim bay, xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh thang quê hương ta đó, cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ. Dù đường bay xưa gió mưa kinh hoàng, mẹ Việt Nam ơi bao nhiêu công khó, vùng trời thân yêu anh bay xa mãi. Từng đàn thiên di nhớ quê nhà.
Dạ vâng, Quốc Duy, Đài Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM xin được kính chào quý vị khán giả tại Dallas, Fort Worth, Texas, cũng như quý vị khán giả trong và ngoài nước. Chương trình từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ được bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng số điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng giờ Cali, 9 giờ sáng giờ Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay là ngày thứ Bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024, từ phòng ghi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM, từ Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu qua hệ thống Paltalk. Để bắt đầu cho chương trình từ Cánh Đồng Mây, Quốc Duy xin được giới thiệu cùng với quý vị khán thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh ạ. Xin được gửi lời chào đến chú Phan Đình Minh ạ.
Chào anh Quốc Duy thân mến, thưa anh.
Dạ vâng, gửi lời chào đến chú. Rất lâu rồi, hai chú cháu mình có dịp làm lại, làm việc lại hai chú hả?
Nên thay đổi. Lâu lâu tôi được nghe tiếng của anh với giọng, và lâu lâu được chúc mừng anh đã có hai người con rất là thân mến, khỏe mạnh, là tôi mừng được, thưa anh.
Dạ chú, vâng, cảm ơn chú.
Chúng ta đang làm việc chương trình từ Cánh Đồng Mây hôm nay, cuối tuần của tháng 4, thưa anh. Bài hát... Anh vừa mới nói anh hát, tôi hát. Anh ra đi mang theo ngậm ngùi. Có thể chương trình này có lẽ có lúc có ngậm ngùi đấy. Những điều tôi sẽ nói, thưa anh Quốc Duy, nó có vẻ siêu thực. Chỉ 40 năm trước đây, người dân Việt Nam đã lên kế hoạch cho một cuộc sống mới tuyệt vời, hòa bình. Hòa bình, không có chiến tranh, không còn chiến tranh. Nhưng chỉ sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 là hoàn toàn khác. Anh biết phàm là người thắng trận, chiến thắng thì ai cũng có tự ái, và tự ái ấy sẽ theo họ suốt đời. Càng làm lớn, càng oai thì tự ái càng cao. Nếu không kiềm chế được, thì với quyền lực trong tay, với vũ khí trong tay, cái tự ái cao đó sẽ lạm dụng quyền bính của mình để trả thù, đàn áp những bất công, những người bất đồng, những chính kiến với mình, hay những người gọi là kẻ thù ngày hôm qua. Tôi vẫn sống cuộc đời trôi qua 49 năm tại Hoa Kỳ, thưa anh. Nhìn đồng tiền Mỹ lúc nào tôi cũng thấy dòng chữ tôi tâm đắc. Tôi tin vào nước Hoa Kỳ, quê hương thứ hai của tôi, đó là In God We Trust. Được người ta dịch chính thức là chúng ta tin vào Chúa, nhưng tôi thì tôi dịch lại là Chúa là nơi chúng tôi cậy trông. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, nhất là hôm nay, niềm tin của những người cộng sản trong và ngoài nước có bị thử thách hay không? Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, những người như tôi tin vào Đức Chúa Trời có bị thử thách hay không? Và người khách mời của chương trình từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay sẽ tâm tình với tôi về suy nghĩ này. Từ đài Sài Gòn Dallas 1160 AM, bên Ni Biển. Gửi về đến bên nơi biển, thành phố nơi không có ăn mùa hè, không có áo mặc mùa đông, đến người bạn vong niên thân kính của con. Xin gửi lời chào đến cha Phêrô Nguyễn Hữu Giải. Thưa nước cha, nghe được con ạ.
Vâng, vâng. Tôi là Linh Mục Phêrô người Hồng Ngãi thuộc cộng đồng Phần Hữu Việt Nam. Và kính chào nghệ sĩ Văn Minh và quý đài thân mến. Và tôi xin kính trọng kính chào quý vị hôm nay hồi ngộ trên cảnh đồng mây. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta được hồn an sắc mạnh. Xin kính chào.
Thưa cha, thứ nhất là con xin cha trọng tuổi rồi nhưng mà con không nói cha già đâu. Cha trọng tuổi, sức khỏe thế nào thưa cha? Sức khỏe tốt không?
À, sức khỏe à? Thì phải từ chủ rồi, chứ mình lo chỉ từ nhiều. Chứ lo chỉ từ nhiều. Bây giờ đi khuyến hưởng xã hội á, lo sức khỏe quá nhiều đi, không xã hội là lo. Mà mình á, thì thôi không, mình phó thác cho Chúa vì mọi sự từ nơi Chúa. Mình kế tiếp của Chúa thì mình sự bình an, mà có bình an trong lòng thì cơ thể mình cũng sẽ là suy thuận thôi. Cái tâm hồn mình là quan trọng nhất, sự bình an. Cho nên là hiện giờ Chúa cho sức khỏe vui vẻ đi đó đi đây được.
Có hai điều là một người giáo dân như con có lẽ hơn nhiều lần con nghe cha, con chưa được nghe trực tiếp nghe cha giảng nhưng mà nghe Nguyễn Đức Giải giảng với con. Xin chương trình từ cánh đồng mây này có hai điều cần biết, điều chính thức cha cũng phải làm và con cũng phải làm, đó là trước là kính yêu kính mến một Đức Chúa Trời, sau là yêu người ta bằng mình. Điều đó có đúng không?
Đúng, nhưng mà bây giờ mình phải đi vào cụ thể. Hiện giờ Hội Thánh Công Giáo toàn cầu đang đi vào trong cái mùa gọi là mùa phục sinh. Chúa đã tự nàn và phục sinh để cứu độ loài người. Và Chúa ban cho loài người cái sự sống của Đức Chúa Trời. Và loài người trung thành với Chúa qua hai cái phương thức của mình Chúa yêu người á, thì sẽ được hạnh phúc không phải đời này mà thôi mà đời sau vĩnh cửu. Và giai đoạn này là giai đoạn chúng ta sống để chuẩn bị cho cái tổ quốc vĩnh hằng của chúng ta là thiên đàng mai sau. Trong đó chúng ta hưởng thánh nhân Thiên Chúa được hưởng hạnh phúc không những phần hồn mà cả phần xác, đó là sự mặc khải của Chúa Giêsu Kitô và Chúa đã hứa và Chúa đã làm. Cho nên thời gian này là thời gian chúng ta hướng về trời, hướng về nước của Thiên Chúa, hướng về nơi chúng ta sẽ được hạnh phúc. Thì đó là yêu Chúa. Muốn được như vậy thì bây giờ thì để cho hai phần quan trọng lắm là yêu người đấy, nghĩa là sống cái giây phút hiện tại trên cái mảnh đất quê hương của một người chúng ta làm sao cho đúng thánh ý Chúa. À, đó là vấn đề đó.
Thì chờ con nói miến Chúa yêu người nó có cái mục đích của con đấy, chứ không phải không đâu. Có người đứng được tôn kính, đứng được xã hội vinh phong và nói là đứng được tôn kính. Có lẽ trong lịch sử hiện đại cận đại của giáo hội Công giáo Việt Nam, Ngài là một người duy nhất được giáo hội tôn phong bậc đáng kính. Yêu người, yêu ngay cả kẻ thù của mình. Ngay cả kẻ thù của mình, cho dù các anh có giết tôi vẫn yêu thương các anh. Tại vì Chúa Kitô đã dạy tôi phải yêu thương tất cả mọi người, cả những kẻ thù. Nếu tôi không làm như vậy, tôi không đáng được gọi là Kitô hữu. Mặc dầu người ta đã giam Ngài 13 năm, 9 năm biệt giam, nhưng tôi vẫn yêu các anh. Và chắc chắn một điều là tôi vẫn có một tổ quốc vậy. Các anh cũng có một tổ quốc vậy. 49 năm ở bên Hoa Kỳ này, con cũng có một tổ quốc, đó là tổ quốc Việt Nam của con vậy. Với cái tâm tình đó, con xin kính mời cha, con xin kính mời tất cả quý vị thưởng thức nhạc phẩm con mới viết đây qua thơ của Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận, Tôi Có Một Tổ Quốc.
quê hương và anh có một quê hương là Việt Nam yêu mến. Tôi có một tổ quốc và anh có một tổ quốc là Việt Nam mến yêu. Tiếng chuông ngân trầm Việt Nam nguyên cầu, tiếng chuông não nùng Việt Nam buồn thắm, tiếng chuông thanh thoát Việt Nam hy vọng, tiếng chuông vang lừng Việt Nam khai hoan. Sông cuồn cuộn máu chảy cuồn hơn, núi cao cao xương chân cao hơn, tôi hãnh diện tôi vui sướng, tôi yêu lịch sử vẻ vang, tôi yêu non sông gấm vóc, tôi yêu đồng bào cơm mẫn, tôi yêu chiến sĩ hào hùng. Đất tuy hẹp nhưng chi lớn, nước tuy nhỏ nhưng danh vang, tôi phục vụ hết tâm hồn, tôi bảo vệ bằng xương máu quê hương yêu quý ngàn đời, Việt Nam mãi trong tôi. Quê hương và anh có một quê hương là Việt Nam yêu mến. Tôi có một tổ quốc và anh có một tổ quốc là Việt Nam mến yêu. Tiếng chuông ngân trầm Việt Nam nguyên cầu, tiếng chuông não nùng Việt Nam buồn thắm, tiếng chuông thanh thoát Việt Nam hy vọng, tiếng chuông vang lừng Việt khai hoan. Sông cuồn cuộn máu chảy cuồn hơn, núi cao cao xương chân cao hơn, tôi hãnh diện tôi vui sướng, tôi yêu lịch sử vẻ vang, tôi yêu non sông gấm vóc, tôi yêu đồng bào cơm mẫn, tôi yêu chiến sĩ hào hùng. Đất tuy hẹp nhưng lớn, nước tuy nhỏ nhưng danh vang, tôi phục vụ hết tâm hồn, tôi bảo vệ bằng xương máu quê hương yêu quý ngàn đời, Việt Nam mãi trong tôi. Đất tuy hẹp nhưng chi lớn, nước tuy nhỏ nhưng danh vang, tôi phục vụ hết tâm hồn, tôi bảo vệ bằng xương máu quê hương yêu quý ngàn đời, Việt Nam mãi trong tôi. Yêu quý ngàn đời, Việt Nam mãi trong tôi.
Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Tôi có một tổ quốc, thơ của Đức Hồng Y, Nguyễn Văn Thuộc và tôi Phan Đình Minh viết nhạc. Thưa cha, cha có nghe được bài nhạc đó không thưa cha?
Nghe mà thấm ghê lắm, nghe thấm lắm. 1975 ngày sáng tác cuốn đường hy vọng, trong đó có 36 chương và 1001 câu để huấn luyện tinh thần đạo đời của giáo dân, nhất là của giới trẻ. Và ngày kết thúc bằng cái bài thơ là Con có một tổ quốc tuyệt vời. Và chúng ta thấy tinh thần của ngài lúc đó, ngài ở trong tù ở tại Nha Trang, và ngài đưa cái tâm huyết của ngài qua bài thơ này để kết thúc cuốn đường hy vọng đó. tôi thấy đây là cả một cuộc đời của ngài, từ bé cho tới khi bị bắt đi tù đó. Giờ ngài giống như con sâm nhà thớ, những cái gì cũng ruột cũng gan ngài, cái thao thức của ngài, ngài muốn tiền ngài mà cho giới trẻ Việt Nam chúng ta. Mà đó là tôi có một tuổi phật. Và trong bài thơ này thì chúng ta thấy ngài đi từng điểm và rất là hay. Ngài nói rằng người Công giáo Việt Nam phải yêu tổ quốc gấp bội. Người ta hay nói người Công giáo là không yêu tổ quốc, kết tội như vậy. Bây giờ ngài nói người Công giáo phải yêu tổ quốc gấp bội vì sao? Thì ngài nói rõ ràng Chúa dạy như vậy và Hội Thánh cũng bảo như thế. Cho nên người có đạo phải yêu tổ quốc vì Chúa dạy phải yêu và Hội Thánh cũng hướng dẫn chúng ta phải yêu tổ quốc mình. Cho nên người Công giáo Việt Nam đúng như ngài nói phải yêu tổ quốc, đó là đương nhiên rồi. Và ngài nói những cái khía cạnh khác của yêu tổ quốc, đó là trước hết là cái gì? Là cầu nguyện, cầu nguyện này, buồn tham khởi hoàn hy vọng cùng tổ quốc. Hay lắm. Người Việt Nam chúng ta luôn cầu nguyện, nào là quốc thái dân an, nào là mưa thuận gió hòa, nào là an cư lạc nghiệp vân vân. Thành một cái tổ quốc mà không được cầu nguyện thì tổ quốc đó không phải là của Việt Nam đâu, cái tổ quốc đó của ai? Tổ quốc Việt Nam là một tổ quốc người dân được cầu nguyện. Còn cái người nào, cái chủ nghĩa nào mà biến Việt Nam trở thành một cái tổ quốc không cầu nguyện thì đó là không phải tổ quốc Việt Nam mà tổ quốc của ai đó, kẻ xâm lăng ngoài bang ở đâu đó. Rồi ngài yêu cầu chúng ta là người Việt Nam phải hạnh diện nhé, hạnh diện là ý quý, hạnh diện vì mình là người Việt Nam, hạnh diện là vui sướng vì mình là người Việt Nam. Mình phải yêu non sông lịch sử đồng bào chiến sĩ mọi giới công nhân lao động của người Việt Nam chúng ta. Vì sao? Vì họ đã đổ xương máu, họ đã đổ mồ hôi nước mắt chấm huyết của họ để xây dựng nước này ở Việt Nam chúng ta nó đẹp hơn, cho vang danh hơn. Nghĩa là sao? Là để cho đồng bào càng ngày càng hạnh phúc. Đồng bào là chính, chẳng phải là tôi là chính, không phải là nhóm tôi là chính, mà đồng bào là chính. Và để cho dân tộc chúng ta được rạng rỡ, chẳng phải là mình biến dân tộc trở thành bàn đạp cho mình, không, không thể như vậy rồi. Và một điều quan trọng là Đức Hồng Y nói chúng ta có một nước Việt Nam, có một dân tộc, có một tâm hồn, có một truyền thống Việt Nam. Cái này là quan trọng, đấy là cái di sản đấy. Từ một tia năm trẻ bảy, nghĩa là sao? Chúng ta phải biết thống nhất trong đa dạng. Chúng ta hủy bỏ các cái dạng thức khác nhau của cái sinh hoạt trong đất nước Việt Nam. Nhưng chúng ta thống nhất, chúng ta hợp nhất lại, hiệp nhất trong đa dạng, chúng ta phải hiệp nhất để bỏ. Đó là cái điều mà chúng ta phải suy ngẫm từ năm 1975 ở trong tù mà ngài đã viết ra những cái tâm huyết như vậy. Thì chúng ta hôm nay đọc lại sau hơn 40 năm để cho chúng ta cảm động. Nhưng rồi cùng từ đó chúng ta phải đi vào thực tế của hiện trạng đất nước Việt Nam chúng ta.
Thưa cha, cha còn nghe được con không cha? Duy.
Alo.
Dạ cha được nghe được con. Dạ dạ à, con tốt. Dạ con thưa chết cha là đêm hôm qua con nghe lại bài nhạc mà con viết qua thơ của ngài. Con đọc lại cuộc đời của ngài. Sinh ngày 17 tháng 4 năm 1928 tại Phú Cam Huế. Thầy Thuận lãnh chức linh mục ngày 11 tháng 6 năm 1953. Cha Thuận được Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ 6 bổ nhiệm làm giám mục Nha Trang như cha vừa mới nói ngày 13 tháng 4 năm 1967. Ngày 24 tháng 4 năm 1975, một vài ngày trước khi cái gọi là giải phóng, Đức Hồng Y, Đức Giáo Hoàng Phaolô 6 đã bổ nhiệm ngài làm tổng giám mục phó tổng giáo phận Sài Gòn, có quyền thay thế. Và đặc biệt là ngày 21 tháng 2 năm 2001, người ta không cho ngài về nước, người ta không cho ngài về nước nữa. Và ngài đã được vinh thăng hồng y. Tất cả chặng đường như vậy, con hỏi về một người tu hành thôi. Ngài sinh năm 1928, có nghĩa là ngài đi ra đời trước, ngài ra đời trước linh mục Nguyễn Hữu Giải 20 năm, gần 20 năm. Có cái hình ảnh nào của Đức Hồng Y trong tâm trí của linh mục Nguyễn Hữu Giải khi Nguyễn Hữu Giải là tiểu chúng sinh, đại chúng sinh tại Huế không, thưa cha, có cái hình ảnh đó không?
Vâng, Đức Hồng Y là sinh ra tại thị Tam Huế, còn tôi là sinh ra tại thông Định Hải, Vĩnh Linh, Quảng Trị,
Dạ.
Và dân tôi là dân quê mùa, thì dân ngài là dân Phủ Cam, gọi là Kinh Đô. Cho nên giữa ngài và tôi là lựa chọn nhau lắm. Ngài là văn vẻ, còn tôi là cục mịch. Nhưng rồi tôi xuống trường được Chùa Quang Phòng, cho tôi làm học trò của ngài ở tiểu trường viện Phủ Xuân. Khi ngài đi du học ở bên Roma về, thì ngài là giáo sư của thầy trường viện đào tạo các cái mục tương lai, thì tôi là học trò của ngài. Sau đó là năm 1962 thì ngài làm bề trên tiểu trường viện Quan Thiện 11 Đồng Đá Huế, thì tôi cũng là học ở đó được thụ huấn với ngài, được ngài dạy dỗ. Sau đó chính ngài gửi tôi đi lên Đà Lạt để học giáo hoàng học viện. Nên là và cái gương của ngài, cái nếp sống của ngài nó in rất đậm trong cái tâm khảm của học trò, của người học trò đó là tôi. Và tôi cảm ơn Chúa là cho tôi tiếp cận và thù giáo với ngài. Và ngài cũng đã có một ảnh hưởng lớn trong cái đời sống linh mục của tôi.
Thưa cha, tất cả những điều gì cha nói con nghĩ là đúng đấy chứ không phải không đâu. Chắc chắn là đúng rồi. Tại vì ngay cả lúc còn sống, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, ngài nói với Đức Hồng Y là năm nay một người Việt Nam sẽ giảng tín tâm cho giáo triều Roma. Ngài hãy kể lại cho chúng tôi những chứng tá của ngài đi. Oai không? Oai đây. Oai một người Việt Nam giảng cho cả giáo triều Roma. Sau khi làm Đức Hồng Y, ngài được giáo hội chỉ định ngài về lo về cơ quan hòa bình. Cái tên con không nhớ rõ chính xác, nhưng lo về hòa bình. Ngài đã đi cả thế giới này lo về hòa bình cho tất cả mọi nơi mọi nước. Nếu nói về hòa bình, ngài cũng không đặt lại những cái câu mà người ta nói sau năm 1975 là giải phóng. Ngài không đặt lại, ngài không hỏi lại những cái điều đó. Nhưng chắc chắn đấy, cha biết đấy, con biết đấy, tất cả mọi người biết đấy, là giải phóng là gì? Giải phóng có nghĩa của nó là cởi ra, mở ra, thả ra. Giải phóng cũng được nhận là làm cho được tự do, cho thoát khỏi nước bị nô dịch, chiếm đóng. Giải phóng cũng có nghĩa là làm cho được tự do, thoát khỏi địa vị nô lệ hoặc trong tình trạng áp bức. Giải phóng cũng có nghĩa là làm thoát khỏi tình trạng bị vướng mắc và cản trở. Tất cả những cái điều, những cái định nghĩa con vừa mới đưa ra ấy. Dĩ nhiên là 49 hay gần một nửa thế kỷ, có cần nhắc lại những cái điều này không? Cần đâu, không cần phải nhắc lại. Nhưng nó có đúng cái điều này gọi là giải phóng hay không? Có đúng không? Con nghĩ là không, không đúng. Chỉ suy nghĩ con như vậy có đúng không, thưa cha Nguyễn Hữu Giải?
Thì chúng ta vừa nói là Đức Hồng Y Thuần nói về chúng ta biết rằng chúng ta phải yêu tổ quốc, và chúng ta chỉ có một nước Việt Nam, một dân tộc, một tâm hồn, một truyền thống Việt Nam, và chúng ta phải lo và phục vụ và xây dựng trung thành bảo vệ dân tộc chúng ta, đất nước chúng ta, và nhất là đem lại sự an vui cho đồng bào, cái đó là cái quan trọng nhất, và bảo vệ đất nước đó là nghĩa vụ. Nhưng khi năm 1975, Đảng Cộng sản Việt Nam đã bao trùm cả nước Việt Nam trong một cái chế độ độc tài toàn trị. Nghĩa là sao? Họ lấy cái quyền yêu nước của họ và họ yêu cầu chúng ta phải yêu nước theo kiểu của họ. Cho nên ở đây không có thể gọi là giải phóng được cũng hết. Đấy là dùng mỹ từ cho vui, phải nói là ăn cướp, đó là xâm chiếm một đất nước có chủ quyền là miền Nam Cộng Hòa. Cho nên đừng dùng những từ ngữ của Cộng sản mà làm cho chúng ta nghe mãi tin tưởng như vậy. Không, đừng, chúng ta phải đi lại cái nguyên quyền của từ ngữ của đất nước Việt Nam chúng ta. Phải yêu tổ quốc, yêu đất nước, đúng rồi, yêu đồng bào. Nhưng mà đối với Đảng Cộng sản Việt Nam thì dạy chúng ta phải yêu theo kiểu của Đảng là đạo. Chúng ta không có quyền yêu riêng. Ví dụ, tăng cường một câu chuyện. Khi mà đấu tranh về Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam đó, lúc đó Trung Cộng nó bắt đầu ra chiếm và nó tuyên bố Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam, của Trung Cộng. Thì Việt Nam người dân từ Nam chỉ bắt đứng lên đấu tranh. Thậm chí người ta có nhiều cái nhóm thanh niên người ta viết cái chữ Hoàng Sa, Trường Sa Việt Nam, thì nó là đi vào ở Hoàn Kiếm ở Hà Nội là công an nổi tiếng bắt rồi cất cái nó đi. Và tại sao khi mà Cung Cộng đòi lấy Trường Sa Hoàng Sa của Việt Nam thì mình nói là cái chủ quyền qua cái chuyện được tình ủng hộ như vậy, còn Sài Gòn cũng tổ chức là Trường Sa Hoàng Sa của Việt Nam thì công an bắt hết. Thậm chí chúng tôi cũng đưa cái hình ảnh lên cho nhà nước, đưa công an kể dẹp. Chứ về là sao? Chúng tôi không có quyền người dân, một quyền yếu đất nước à? Không có quyền lên tiếng bảo vệ đất nước à? Đó, trong một cái chế độ mà người dân không có quyền yêu nước, mà bắt phải yêu nước cho từ Cộng sản, thì đó là một cái mà chúng ta thấy đau khổ nhất. Cho nên nhiều người trẻ sau này bị dồi sò và không dám nói ngược những cái đường lối của Cộng sản trong đất nước Việt Nam hiện giờ. Mà chỉ ai vua theo Cộng sản nói thì sẽ làm theo này. Rồi cũng chịu dương rất là hoàn tráng, yêu nước, yêu nước. Nhưng mà trong lúc đó thì đất nước Việt Nam càng ngày càng bị Trung Cộng nó kiếm một cách rất là tinh vi, nó mua. Ví dụ từ biên giới Trung Quốc tới Việt Nam, trong cái đường dân đời nó mua 50 cái sổ đi vào đất liền Việt Nam, nó mua 70 năm rồi, cái bản mất. Mà người dân đâu có quyền nói cái gì đâu, và những cái dân tộc có thiểu số ở trên đó đâu có quyền ở. Sau đuổi, nó bắt, họ hãn hóa, chiến lược khách sao. Đó là hiện trạng của Việt Nam hiện giờ. Đương nhiên, sau khi năm 1975, thì định ra cái chủng thất tà ứng chúa, tà ứng chúa cái gì? Tà ứng chúa là cuộc chiến tranh đẫm máu đó, đã được chấm dứt. Đó là một cái điều mà chúng ta phải tà ứng chúa. Nhưng mà, khi đau khổ của chế độ Cộng sản đem tới, thì lại quá cực khổ đi. Chế độ Cộng sản vô thân được tay toàn trị và người dân vẫn vươn lên, và trong gian khổ vẫn vươn lên. Rồi sau này nhờ nhiều nhà máy việc ngoài đầu tư vào Việt Nam, tạo công an việc làm cho nhiều người dân được có làm việc, có công an việc làm, có lương, dù là không đủ sống nhưng mình cũng có lương tháng. Và một cái mà trong cái nghiệp đoàn công nhân đau khổ lắm. Cái công đoàn, cái cơ cấu công đoàn không phải lo cho quyền lợi người công nhân, mà lại đến được quyền lợi của chủ nhân, của người đảng viên. Thành ngược thành nghiệp đời như vậy. Cho nên cái giấy tờ thì bỏ công đoàn đó, nhưng mà khác với những cái quyền lợi nhân chủ. Nên rồi không biết vì sao có một số người, được người đâu đó không biết. À, cuộc sống họ bắt đầu lên dễ trung lưu. Giới tình dân giới thì cực khổ. Mà nảy sinh một cái gì để trung lưu. thậm chí thương lưu nữa. À, không biết ở đâu mà họ nhảy lên được. Và hiện giờ tại Việt Nam thì quan chức tham nhũng tràn lan, nhà nước phải phơi bày một số quan đại tham hàng ngàn tỷ đồng ra quản để nói cho toàn dân biết có những đảng viên cao cấp đã hối lộ, đã tham nhũng, bóc lột quần chúng. Như thế đó, một cái nước Việt Nam không chiến tranh nhưng mấy chục năm nay đang đau khổ vì cái đảng cộng sản được quyền toàn trị như vậy. Có một số người phất cờ lên giàu có không chuyện, nhưng mà đại đa số là dân khổ. Rồi vấn đề nhân quyền như thế nào vẫn bị cha đạp nặng nề. Cụ thể là trong những ngày này đó này, cha Du Xe Nguyễn Văn Hồi dòng cụ thể tại Hà Nội đó vừa thứ khẩn là chiều nay khẩn cấp đòi lại bình viện Đống Đa Hà Nội. Trước đây là tu viện của nhà dòng của cụ thể Hà Nội sinh hoạt là được kiếm. Rồi nhà dòng đòi không biết bao nhiêu lần cũng cả. Và sang năm 2025 dòng chủ thể sẽ mừng 100 năm hiện diện tại đất nước Việt Nam. Họ yêu cầu nhà nước phải trả lại cái bình viện đó để người ta dùng mà làm cái tu viện trước năm 1975 khoảng đó, không xin lỗi, năm 59, mà chỉ 59, mà trung viên là được kiếm làm bình thường. Nhưng tại thế, trên tòa nhà một quế, một cái tòa nhà, năm 1975 là được kiếm làm tòa án của thành phố Huế, rồi không biết bao nhiêu lần này. Ông này vừa trả, ông khả cửa trả, nhưng cho tới bây giờ cũng vẫn còn trong tay nhà nước. Thế thì cái nhân quyền, cả cái quyền tự do, cả cái quyền tự do có đâu? Đó là bức tranh của đất nước Việt Nam, Tổ quốc Việt Nam. Vì chúng ta phải yêu Tổ quốc Việt Nam, nhưng mà yêu cách sao? Nhất là người trong nước phải đứng lên mà đòi cái quyền của mình, cái quyền nhân quyền của mình phải đòi, chứ không phải là để cho cộng sản nó cứ đe đâu lại và nói lên cái tiếng nói đối với những cái tham nhũng, quan tham nhũng đang ngày càng bọc lên khắp nơi, từ phố này lên mà phải không. Thứ hai là những người ở hải ngoại phải dùng tâm huyết, phải dùng sự đoàn kết, phải dùng một cái mẫu số chung là xây dựng đất nước Việt Nam như những con người Việt Nam đang diễn diện, để làm sao cải thiện cái nền dân chủ, cải thiện cái nhân quyền của người Việt ở tại trong nước. Ở Việt Kiều đó, gọi là Việt Kiều ở hải ngoại rất là đông và cũng phân cờ lắm, về trí thức, về làm ăn phát đạt lắm. Nhưng mà tại sao mà không hợp với nhau được? Vì sao? Tôi nghĩ là cái tinh thần yêu nước không rõ. Lấy mẫu số chúng là yêu nước, yêu dân, yêu đồng bào, phải làm một cái gì đó ít lời, một cái sự khéo léo khôn ngoan để mà giúp cho người dân Việt Nam được sống hưởng cả cái nhân quyền. Thì tôi cũng lấy làm là vì sao mà một số rất đông thế hệ ông bà đó trước đây là gắn bó với đất nước mấy chục năm đi ở hải ngoại, nghe rồi cũng là gặp gỡ nhau rồi đấu tranh những chuyện Việt Nam này kia, nhưng mà cuối cùng nó chia rẽ nhau. Thế thì cái thế hệ con cháu của chúng ta là ở hải ngoại càng ngày càng xa lạ với Tổ quốc Việt Nam, làm sao mà mong trông mong gì với thế hệ con cháu có thể giúp cho người Việt Nam ở trong nước cũng như được đứng lên được để giành lại cả cái quyền con người. Cho nên đây cũng là một cái điểm mà 30/4 ngày phải lắm ạ. Thì nhìn thấy thì cũng thấy để chụp 50 thì ai ạ. Thực sự không làm mà khi mà gọi là có một cái khi nó hoàn chỉnh hết. Mà hình như tôi phải được chia rẽ nhau trầm trọng rồi chứ. Tội sản nhau nữa, đương sổ nhau nữa. Thế phải giữ về là mắc mưu cũng sản thôi. Chỗ nào mà có chia rẽ thì chỗ nó là má quỳnh má. Mà chia rẽ thì làm sao mà xây dựng được nước.
Chờ.
Tôi cầu nguyện, xin Chúa ban cho người dân Việt Nam hải ngoại việc truyền ra một cái mẫu số chung để yêu tổ quốc Việt Nam, xây dựng lại đất nước Việt Nam.
Cha đặt một cái câu hỏi có lẽ nó đau đớn dòng chữ của Việt Nam, nó đau đớn trong đầu mỗi người Việt Nam ở trong nước cũng như ngoài nước. Thưa cha, nhất là ngoài nước này, thưa cha, ở bên Hoa Kỳ này, con thưa với cha, con nói chuyện nhiều lần, con nói bên Hoa Kỳ này không thiếu bất cứ một cái gì cả, chỉ thiếu tình thôi. Một câu hỏi cha đặt ra đúng vào những ngày cuối của tháng 4 năm 2024 đi ngược lại. Mà hình như là con suy nghĩ của con không biết nó có đúng hay không, đó là khi nào con người ta ở những điều đau đớn khó khăn nhất thì người ta ngồi lại với nhau, ôm lấy nhau. Nhưng khi có quyền rồi thì nó khác thôi chứ. Cái khó của những người ở Việt Nam chúng con ở đây, con nói cái suy nghĩ của con thôi, cá nhân con thôi. Nó như một con chăn to lớn như vậy nhưng mà nó không có đầu, Một xã hội, một tập thể, một cộng đồng như một đám cá mè một lứa cả. Không ai chịu ai, không ai tin ai. Câu hỏi hay đấy. Câu hỏi hay của tháng 4 năm 2024 đấy. Nếu không đoàn kết tự do, cách không đoàn kết thì làm sao? Đồng ý tất cả mọi sự như cha nói. Mọi người trong nước phải đứng lên để tìm lại cái quyền của mình. Những người Việt Nam chúng con ở ngoài này, hay chương trình này, hay đài này là cái đòn bẩy. Là cái đòn bẩy để cho những cái lực lượng đó. Cha có nói về, con không biết là cái luật đó ở đâu, nhưng mà luật ở Việt Nam ấy, đất là đảng, đất của Việt Nam ấy, đất của tổ tiên Việt Nam để lại là của đảng kiểm soát. Đảng nào kiểm soát được cái đó? Đất là đất của trời chứ. Nó chiếm hết tất cả khu Thủ Thiêm. 2-3 đứa bây giờ nó đang ở tù, cha vừa mới nói rồi. Phá chùa Liên Trì của Hòa Thượng Thích Không Thánh, nơi mà phát xuất ra chương trình thương mến những người thương phi binh đau khổ nghèo nàn. Phá là cướp đất cái vườn gà, khu vườn rau Lộc Hưng. Lịch sử ngày hôm nay là chính trị ngày hôm qua, thưa cha. Và chính trị ngày hôm nay sẽ là lịch sử ngày mai. Không biết như cha nói, con cháu mình nó còn biết đến Việt Nam nữa hay không? Có biết được không? Nhưng có một điều con biết là Miền Nam chết đi, miền Nam bị cướp đi, thì có hai người mang trách nhiệm ở Việt Nam. Hai người, một người ở miền Bắc là Hồ Chí Minh, một người ở miền Nam là Dương Văn Minh. Việt Nam nó bị nó giết chết đi, Mỹ nó giết chết đi, cũng có hai người đóng đành cái ván, cái hòm của miền Nam Việt Nam. Một người tên là Henry Cabot Lodge, một người nữa tên là Henry Kissinger. Hai thằng này, hai đứa này, một đứa mưu toan giết ông Diệm và một đứa mưu toan bán đứng miền Nam Việt Nam cho cộng sản. Thì cho tất cả những cái điều con nói trong tháng 4 ấy, cái câu cha đặt cái câu hỏi, con người con suy nghĩ nó đúng lắm đó cha, nó đúng lắm đấy. Là một người lãnh đạo về tinh thần Công giáo, không có mục đích chính trị. Nguyễn Hữu Giải không có mục đích chính trị. Nguyễn Hữu Giải cũng đang giảng những lời yêu thương con người như Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận vậy. Nhưng phải đặt câu hỏi đó đúng đấy. có thể có những người, có những người chính trị gia ở Việt Nam này.
Tôi xin cắt lời.
Yeah.
À, linh mục Nguyễn Hữu Dài không làm chính trị nhưng mà làm chính trị chứ. Làm chính trị đúng dân chứ không phải làm chính trị đảng phái. Linh mục cũng được làm chính trị đảng phái nhưng mà linh mục phải làm chính trị công dân. Còn người ta sao phải đứng với chuyện người dân và đấu tranh với bào quyền, với cương quyền. Nếu mà linh mục không làm chính trị công dân thì làm sao mà sát nhân được, làm sao mà gọi là thi hành sát ai của Chúa, khi Chúa phán xét như thế nào. Dạy này, có người khát nước cho uống được, có người đó cho ăn không, có người rách áo cho mặc không, có người không nhà không cửa của cho họ ở không. À, dạy có làm được thế nhớ không? Nhà có nhà chính trị, thì Chúa nói sao? Về Chúa họ ngục mà ở. Phải làm chính trị công dân, để phải hiểu như vậy.
À, con hiểu.
Nhưng mục tương lai chính trị mà khu dọa mới để cho các linh mục sờ mà không làm hết. Đấy, không sẵn hãy đòi luôn. Linh mục tương lai chính trị, mố, làm chứ không làm.
Con đồng ý hoàn toàn với cha, cái ý của cha. Con không có bác bỏ cái điều đó đâu. Đúng, tất cả mọi người, cái việc mà cha với con đang làm này cũng là chính trị vậy. Nói tình yêu thương đến người khác cũng là chính trị vậy. Bởi vì cha làm một công dân, con cũng làm việc bổn phận công dân của con đối với nước Việt Nam. Tôi có một tổ quốc vậy.
Nói đúng.
Nguyễn Đức Giải không nói gì không đúng đâu, nhưng mà nói với cha như thế này. Tất cả những cái điều gì ấy, Chúa còn dùng cha nhá. Hai con cũng tạ ơn Chúa, Chúa còn dùng con qua chương trình này, con với cha được nói chuyện tự do. Có những người bị nó khóa mỏ đấy, có đúng không? Muốn nói không được nói, buồn không? Buồn đấy. Có những người hôm nay không còn sức nữa vì đã có tuổi rồi, kiên cường. Con muốn nhắc đến người bạn, ba người bạn thân mến của nhóm Nguyễn Văn Điền, đó là linh mục Nguyễn Hữu Giải, linh mục Nguyễn Văn Lý và linh mục Phan Văn Lợi. Nguyễn Văn Lý bây giờ là tài tử khòm khòm, đi không nổi, nó đánh bao nhiêu năm trong tù. Phan Văn Lợi cũng phần nào, chỉ còn Nguyễn Hữu Giải thôi. Cha làm chính trị đây, đúng đấy con. Con cảm ơn cha nhắc lại cho con những cái điều mà cha vừa mới nói. Nhưng mà những cái suy nghĩ của cha hay suy nghĩ của con hay tất cả những người đang theo dõi chương trình này, đúng, năm nay là năm thứ 49, gần 50 năm. Có thể 50 năm đối với cuộc đời cha với con dài đấy. Một nửa cuộc đời mình đấy, dài đấy. Nhưng 50 năm đối với một quốc gia, nó là một cái chớp mắt thôi thưa cha. Ngày xưa con có một anh bạn đi tập kết. Anh ấy bạn vong niên, anh lớn tuổi hơn con, có thể bằng tuổi cha hay hơn tuổi cha. Bùi Quang Chiết, nhà văn Xuân Vũ nổi tiếng, đã viết nhiều chuyện. Anh đi tập kết và anh đã trở lại về miền Nam. Lúc mà cùng sinh sống với nhau tại thành phố San Antonio, anh nói với con là ngày xưa miền Nam thua ấy, thua là vì trong xương có giỏi, trong xương có giỏi. Và anh nói với con là chỉ khi nào cộng sản trong xương nó có giỏi thì nó mới hết thôi, nó mới thua thôi. Có thể đang có đấy, đang có giỏi đấy. Có thể có một ngày nào đó Việt Nam nó giống như bên nước Nga ngày xưa, là Boris Johnson nó đưa quyền cho người khác. Thay đổi, nó cũng vẫn là cộng sản vậy, nó vẫn là cộng sản vậy. Nhưng mà làm sao để giữ được cái tinh thần cho con cháu mình 50 năm nữa thưa cha? Có không? Có đấy. Khó không? Khó đấy. Ở Việt Nam con không biết, nhưng mà ở những người tuổi trẻ tại Hoa Kỳ này tốt lành lắm cha, ở các nước tốt lành lắm. Mặc quần áo Việt Nam, hát Việt Nam, múa vũ Việt Nam, ăn Việt Nam, tất cả tiếng Việt Nam cả, nói tiếng Việt Nam giỏi nữa. Biết khoanh tay, những người có trình độ học vấn cao. Gặp người khác cũng vẫn khoanh tay lại chào, con thưa chào cụ, khoanh tay lại. Văn hóa Việt Nam nó còn mà. Tiếng Việt Nam nó còn mà. Chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình đặc biệt ngày hôm nay, nhớ đến Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận. Chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình ngày hôm nay, nhớ đến ngày 30 tháng 4 năm 1975. Dù rằng có nhắc lại đâu đấy, đau lòng buồn đấy, nhưng đặt ra câu hỏi như linh mục Nguyễn Hữu Giải đặt ra câu hỏi, có đáng không? Đáng đấy. Xứng đáng để hỏi nhau như vậy. Cha nói đi trước khi chúng ta phải chấm dứt chương trình ngày hôm nay, thưa linh mục Nguyễn Hữu Giải.
Vâng, con xin đọc cái câu hỏi như cái lời cuối cùng của con, có một tổ quốc của Đức Hồng Y, là cái câu trả lời của Nguyễn Văn Thuận. là người Công giáo Việt Nam, con phải yêu Tổ quốc gấp bội. Chúa dạy con, Hồi Thánh bảo con, cha mong dòng máu ái quốc sôi trào trong huyết quản con. Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta. Xin cảm ơn, xin chào tất cả.
Karl Marx là người viết ra chủ nghĩa cộng sản, rất sợ Thượng Đế, nhưng khi biết mình làm điều này, trước khi chết đã viết như sau nguyên văn: như tôi đã từ bỏ thiên đường, tôi biết rõ linh hồn của tôi vốn đã từng trung thành với Thượng Đế giờ đây đã được dành sẵn trong địa ngục. Và những ai đã theo chủ nghĩa này ôm tôi vào lòng, thế giới sẽ chết đi trong im lặng và sau đó chìm vào sự hư vô hoàn toàn. Chết hết, không còn gì thực sự là cuộc sống nữa. Đêm hôm trước nữa con xem chương trình của một người mẹ nói về viên chức chủ tịch quốc hội tại Việt Nam ngày hôm nay, nói về con mình. Con không xem hết, nhưng mà có nói về lòng tự trọng của con mình hay không? Chắc là không có. Không có, là vì viên chức này đã bị mất chức rồi, như cha vừa mới nói, tham nhũng kinh khủng rồi. Tự trọng với tự ái nó có vẻ giống nhau nhưng mà nó khác thôi cha. Tự trọng là một đức tính tốt khi ta bảo vệ nhân phẩm tư cách của mình, và từ đó nó mang hạnh phúc cho mình và hạnh phúc cho người khác. Tự ái là một cái thói xấu đề cao cái tôi của mình, cái chiến thắng của mình, cái ăn cướp của mình. Tự ái thường gây ra hậu quả không tốt và dẫn đến phạm tội ác. Qua một buổi nói chuyện dài gần một tiếng đồng hồ ngày hôm nay, con học được cha nói, Đức Hồng Y nói: Kỹ sở bất dục vật thi ư nhân. Cha có nói là Đức Chúa Trời dạy vậy, tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình thì chính mình anh em hãy làm cho người khác đi. Lời đọc của cha: hãy yêu Tổ quốc mình. Con cũng xin đọc lại cái lời đó và xin những người lãnh đạo Việt Nam và mọi người biết luôn luôn rằng hãy sống tự trọng, nhưng đừng tự ái, hãy chịu đựng lẫn nhau và quyết tâm thực sống, thực đọc, thực học nếp sống nhân bản như cuộc đời Đức Hồng Y đáng kính, bậc đáng kính của giáo hội. Ngài nói bất cứ trong vực thẳm, sâu thẳm nào trong đau khổ của tôi không bao giờ ngừng yêu mến tất cả mọi người. Tôi không hề loại trừ một ai ra khỏi tâm hồn tôi. Đó là lời của Đức Cô Hồng Y Nguyễn Văn Thuận, yêu mến của cha, của con, của tất cả mọi người Công giáo. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng con cảm ơn Linh Mục Nguyễn Hữu Giải đã đến với chương trình này ngày 30 tháng 4. Dù rằng chủ đề nó không mới gì đối với cha, không mới gì đối với con, nhưng không thể không nhắc đến được, nhưng không thể không nói được. 50 năm nữa con cháu mình nó còn biết không? Không biết. Nhưng chắc chắn những lời nói của cha ngày hôm nay nó còn ghi lại tại đài này, nó còn ghi lại tại trên cái cao của chương trình của con. Người ta sẽ nghe lại, người ta sẽ tìm lại với nhau để đoàn kết thưa cha. Kính chúc cha, kính chúc Linh Mục Phan Văn Lợi, kính chúc Linh Mục Nguyễn Văn Lý thật nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những chương trình kỳ tới. Tôi không quên cảm ơn anh Quốc Duy Đài Sài Gòn Đà Lạt 160 AM, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ. Không biết tôi nói có đúng không? Đài 160 AM là đúng rồi phải không ạ? Tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, diễn đàn chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa. Anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, anh Hai Lúa, Vinh Long, cô Tâm An, tất cả là thân mến, mang chương trình này đi toàn cầu. Cho đến gặp tới trong niềm đau, nỗi ân hận, nỗi tủi nhục của ngày 30 tháng 4. Chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt Linh Mục Phêrô Nguyễn Hữu Giải.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt cho Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và Linh Mục Nguyễn Hữu Giải. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị khán thính giả có một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng với quý vị thính giả trong chương trình kỳ tới. Xin được chào chú Phan Đình Minh.
bệnh viện thanh thang quê hương ta đó, cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ, dù đường bay xưa gió mưa kinh hoàng. Mẹ Việt Nam mời bao nhiêu công khó, vùng trời thân yêu anh bay xa mãi.